5. Muộn học rồi, nhưng tôi cần ghé qua nhà ông cụ hàng xóm Want để đưa cho ông cụ món quà. Chú thích: tôi gặp Want trong một đợt bão tuyết ngay sau khi chúng tôi chuyển vào căn nhà mới. Tôi còn nhớ Linda đã bảo tôi đi xúc tuyết ở lối đi cho dù ngoài trời tuyết vẫn rơi, bởi vì bà phải ra ngoài gặp gỡ một nhà thiết kế giả hiệu hay một người mẫu cuồng ăn, nói chung là một kẻ vớ vẩn nào đó. Tôi nghĩ lúc đó bà già đang cố gắng chữa trị tôi bằng cách giao cho tôi những công việc nặng nhọc sau những gì xảy ra giữa thằng Asher và tôi. Cho dù bà không chịu tin khi tôi cố gắng kể lại những gì đã xảy ra, vì bà là một kẻ vô tâm và ích kỷ. Xúc tuyết vào hôm tuyết rơi là một việc làm vô bổ, bởi vì xúc đến đâu thì tuyết lại tiếp tục phủ lên đến đó. Đến khi Linda nói, được rồi đấy, thì tôi đã xúc đến mấy tiếng đồng hồ và mệt bã người. Tôi còn chưa kịp vào nhà thì đã bị bà sai sang ông hàng xóm coi tình hình thế nào. Ông cụ già rồi, con qua hỏi thăm xem ông có cần xúc tuyết lối đi hay làm gì không. Linda nói, nghe thật lạ vì bà thường không quan tâm hay thậm chí là biết đến sự tồn tại của ai khác ngoài bản thân mình. Thế là tôi lại cho rằng bà già tôi đang cố gắng chữa trị cho con, chỉ có điều không nói ra mà thôi. Khi thấy tôi đứng ì ra đó, Linda giục, đi đi Leo, làm hàng xóm tốt nhé, hai mẹ con mình muốn tạo ấn tượng tốt nhất sau những gì đã xảy ra. Thế là tôi lội bộ qua cả mét tuyết khi Linda lái xe ra khỏi nhà. Tôi định quay về ngay khi bà già đi khuất, nhưng bà lại ì xe trên phố, canh chừng tôi qua mưa tuyết và chỉ chịu phóng đi khi thấy tôi bấm chuông nhà hàng xóm. Khi không thấy ai trả lời, tôi đã mừng thầm, nhưng sau đó có tiếng la hét trong nhà và cả tiếng gì như tiếng súng. Trong cái khung cảnh mùa đông yên tĩnh này, những âm thanh đó làm tôi giật bắn mình và tim đập thình thịch. Chờ một lát định thần xem có thật mình nghe nhầm không, nhưng rồi tôi lại nghe thêm nhiều tiếng súng nổ nữa. Thế là tôi bèn móc di động ra, gọi cảnh sát. Vài phút sau, có ba xe cảnh sát phóng tới, hú inh ỏi và đèn hiệu chớp lóa. Họ lôi ra một cái loa và ra lệnh tôi tránh xa khỏi ngôi nhà. Một nhân viên cảnh sát xông đến bật cửa và gõ thật mạnh. Không nghe tiếng ai trả lời, thế là anh ta lội qua tuyết đi vòng ra phía sau ngôi nhà và ngó vào các cửa sổ. Khoảng một phút sau, cửa trước bật mở và một ông già chống gậy xuất hiện. Cái quỷ quái gì thế? Ông cụ quát lên. Thưa ông, có người báo là trong nhà có tiếng súng. Ông không sao chứ? Viên cảnh sát hỏi. Lão chỉ đang coi phim của Bogart thôi rồi ạ. Mấy viên cảnh sát nhìn tôi vẻ tức tối và tất cả bước vào nhà coi sự thể ra sao. Khi chắc rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, bọn họ liền bỏ đi. Còn ông Mảnh này làm gì trước cửa nhà ta đây? Ông cụ hỏi tôi. Mẹ cháu bảo ông có cần xúc tuyết lối đi không? Việc chỉ có vậy thôi ạ. Cháu xin lỗi đã gọi cảnh sát, nhưng thực tình nghe tiếng súng cứ y như thật ấy. Ông cụ cười vẻ hãnh diện. Đó là do dàn loa mới của ta đó. Chúng căn chỉnh lại tiếng của hầu hết các bộ phim cũ và do hơi lãng tai nên ta vặn loa to lên. Đã bao giờ con coi phim hành động của tài tử Humphrey Bogart chưa, nhóc? Chưa ạ. Tôi trả lời. Ông trợn tròn và nói, thánh thần thiên địa ơi, mày không biết mình đã bỏ lỡ gì đâu cháu ạ. Hãy lê cái bàn tọa của kẻ ít học ấy vào phòng khách và chúng ta sẽ bắt đầu bằng bộ phim Kho báu của Sierra Madre. Và đó là câu chuyện làm thế nào mà Linda đá tôi sang nhà hàng xóm khi tôi cần đến hình ảnh một người cha, trong khi tôi toàn là những thứ khốn nạn trong đầu. Ngồi xem những bộ phim cũ cùng Walt trong một ngày tuyết rơi là một điều kỳ thú và khỏe hơn là đi xúc tuyết, nên tôi theo ông cụ vào phòng khách, từ chối điếu thuốc ông mời và nghe giọng Bogart vang lên, anh sẽ đãi người đồng hương Mỹ này một bữa ăn chứ? Và đó là bắt đầu cho chuỗi thời gian tôi ngồi coi những bộ phim đen trắng hết ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần khác. Hết chú thích. Hôm nay, tôi chỉ gõ cửa có một lần rồi tự đi vào nhà bởi ông Walt đi lại rất chậm và phải nhờ đến cái nạng bốn chân màu xám, mỗi chân gắn một trái bóng tennis bẩn thỉu để khỏi làm trầy xước sàn nhà gỗ. Ông cụ đi lại rất khó khăn, nhất là khi phổi ông cụ rất yếu, nên ông cụ đưa khóa nhà cho tôi rồi bảo, cháu muốn vào lúc nào tùy thích, nhớ tới chơi thường xuyên nha. Ông hút thuốc liên tục từ hồi mới 12 tuổi, và bây giờ tôi giúp ông mua loại thuốc ưa thích Pomonred trên Internet để tiết kiệm tiền. Tôi kiếm được món hời khi 200 điếu chỉ mất 19 đô và ông cụ đã phong tôi làm anh hùng ngay lúc đó bởi vì nhà ông không có Internet lẫn máy tính. Cứ như tôi làm được một điều thần kỳ là mang thuốc lá giá rẻ giao đến tận nhà vì trước giờ ông phải trả đến 5 đô một gói thuốc tại cửa hàng tạp phẩm trong vùng, nghĩa là phải trả tới 50 đô mới được 200 điếu thuốc. Tôi đã giúp ông tiết kiệm được một khoản kha khá, nhất là khi tính đến số lượng thuốc khá lớn mà ông cụ đốt hàng ngày. Chú thích: có thể bạn cho tôi là một thằng điên mới mua thuốc lá rẻ tiền cho một ông già thủng phổi. Nói cho bạn biết nhé, tôi đây không thích hút sách gì, cho dù đang chuẩn bị đi tự sát đi chăng nữa. Tréo ngoe chưa? Nhưng tất cả những gì mà Walt có chỉ là những bộ phim quá vãng, thuốc lá, rượu mạnh và thêm thằng tôi nữa mà thôi. Thuốc lá chiếm 25% đời ông cụ rồi, nên tôi không phán xét việc ông cụ hút thuốc. Ông cụ còn muốn kéo dài sự hiện hữu trên cõi đời này để mà làm gì? Ông đã hút từ trước khi thiên hạ biết thuốc lá có hại cho sức khỏe, nên việc nghiện thuốc đâu phải do lỗi của cụ. Giả dụ mà tôi sinh ra cách đây 80 năm, thì hẳn tôi cũng nghiện thuốc lá rồi. Hết chú thích. Thật kỳ cục, bởi ông cụ giàu mà lúc nào cũng ham tìm hàng giá rẻ. Cũng có thể vì vậy nên ông mới giàu. Chẳng biết, ngày nào cũng có người tới chăm sóc ông, nhưng đến 9:30 sáng mới lại, nên lúc nào cũng chỉ có Walt và tôi trước giờ tôi phải đến trường. Ông Walt ơi! Tôi gọi rồi đi vào cái hành lang mù mịt khói dưới cái đèn chùm pha lê. Sau đó, vào phòng khách cũng mù mịt khói thuốc không kém. Nơi ông cụ nằm ngủ giữa đống gạt tàn đầy đầu mẩu thuốc lá và hàng tá chai rượu rỗng chỏng chơ. Tôi tìm thấy ông cụ đang nằm khoèo trên chiếc ghế thư giãn hiệu Lazy Boy. Miệng phì phèo một điếu thuốc Pomonred, mắt đỏ ngầu do rượu mạnh đêm qua. Ông cụ không cột áo choàng nên tôi có thể thấy vùng ngực trần trụi chẳng có tí lông nào của cụ, chỉ lưa thưa vài cọng lông tơ màu đỏ hồng như màu óc xà cừ. Ông cụ nhìn tôi với vẻ mặt của ngôi sao điện ảnh phim trắng đen ấn tượng nhất, rồi nói: anh khinh ghét tôi đúng chứ? Đó là một câu thoại trong phim Casablanca mà hai ông cháu chúng tôi đã coi cả triệu lần. Đứng sát ghế ông cụ, ba lô kẹp giữa hai chân, tôi đáp lại bằng câu thoại tiếp theo của nhân vật Rick trong phim này: nếu cháu có tạo cảm giác đó cho ông, thì có lẽ đúng thế đấy. Rồi sau đó, tôi nói tiếp bằng một câu trong phim Giấc ngủ dài: trời ơi trời, thành phố này chỉ lắm đầu súng ống mà thiếu đầu người quá. Một câu nghe hay ho và chuẩn dễ sợ, chí lý ngay khi tôi lại đang có một khẩu P-38 trong ba lô. Walt phản pháo lại bằng một câu trong phim Key Largo: anh nói đúng, khi đầu anh bảo thế này, nhưng cả đời anh lại nói thế khác, thế thì đầu óc anh thất bại rồi. Tôi nhoảng cười, bởi vì mỗi khi mà chúng tôi đối đáp bằng các lời thoại trong phim của Bogart, thì cuộc đối thoại lại biến đổi khó lường và nghe văn hoa dị thường. Tôi nói tiếp bằng một câu thoại của Bogart mà tôi tìm được trên mạng: dường như chẳng bao giờ có rắc rối gì nảy sinh trong quán bar cho tới khi một người đàn bà nện guốc đến quầy rượu. Đừng hỏi cháu tại sao, nhưng có vẻ đàn bà tại quán bar toàn khiến cho đàn ông gặp rắc rối. Ông cụ quay lại phim Casablanca rất ngọt: tối qua anh ở đâu? Tôi đóng vai Rick, nói nốt câu thoại: lâu quá rồi, cháu không nhớ. Ông cụ nói: tối nay tôi sẽ gặp anh chứ? Tôi hơi hoảng, bởi vì sau ngày hôm nay sẽ chẳng ai còn gặp lại tôi nữa, nên câu hỏi này khá là nặng nề. Tôi trấn an bản thân rằng ông cụ nào có tài thánh gì mà biết được kế hoạch của tôi đâu. Tôi lại vào vai Rick và nói nốt lời thoại. Cháu không bao giờ lập kế hoạch trước quá lâu đâu, ông ạ. Walt cười và khói lên trần nhà và bảo, Louise, ông nghĩ đây là điểm khởi đầu cho một tình bạn tươi đẹp. Tôi ngồi xuống ghế sofa và kết thúc trò chơi thường lệ bằng câu kinh điển của Bogart. Nhìn ông kìa, bạn của cháu ơi! Sao hôm nay không đi học vậy cháu? Walt nói khi ánh lửa từ chiếc bật lửa Zippo hắt lên làm bừng sáng khuôn mặt ông và một điếu thuốc nữa được châm lên. Nhưng ông thực sự chẳng quan tâm câu trả lời. Tôi trốn học liên tục chỉ để coi những bộ phim Bogart từ xa xưa với ông. Ông cụ khoái lắm mỗi khi tôi trốn học. Ông cụ bắt đầu ho và bạn có thể nghe được tiếng đờm thuốc kêu rột rột khủng khiếp. Cơn ho của một kẻ nghiện thuốc suốt 60 năm, rít mỗi ngày 2 bao là vậy đấy. Thấy ghê, tôi nhìn Walt một lúc lâu, chờ cho ông cụ đặt tay lên ngực lấy hơi. Tôi mong mỏi ông khỏe lên, nhưng thật khó hình dung ông sống mà lại thiếu điếu thuốc lá trong tay. Tôi đồ là trong quyển ảnh lưu niệm thời phổ thông trung học, ông cũng đang phì phèo không chừng, đúng kiểu Walt, đúng chất Bogart nữa. Rồi à, tôi sẽ nhớ Walt lắm lắm. Ngồi xem những bộ phim Bogart đầy khói đạn là một trong số ít điều mà tôi nuối tiếc thực sự. Chúng luôn là những giờ phút vui vẻ nhất trong tuần của chúng tôi. Walt hỏi, khỏe chứ, Leonard? Trông cháu mệt mỏi đấy. Tôi muốn gạt đi sự bất tường của mình nên bèn lấy ống tay áo dụi mắt và đáp, ây da, cháu bình thường mà. Ông nói, cháu nhét hết tóc tai vào trong cái mũ phết đó à? Tôi gật đầu. Tôi không muốn kể cho ông nghe tôi cắt tóc là có lý do. Có lẽ là vì Walt là một trong những người bạn thân nhất của tôi. Ông cụ thực sự lo lắng cho tôi. Tôi thề đấy, và cụ sẽ biết ngay là có chuyện nếu thấy quả đầu trụi thùi lũi này. Ông cụ sẽ buồn, còn tôi thì muốn giải thoát cho nhẹ nhàng. Tôi muốn đây là lần chào tạm biệt vui vẻ, lần gặp mặt mà sau khi tôi biến rồi, ông vẫn có thể nhớ về. Cháu mua cho ông món quà này, tôi nói, rồi lôi từ trong ba lô ra cái gói quà hình con rùa. Ông bảo, có phải sinh nhật của ông đâu, cháu biết mà. Tôi hy vọng ông cụ đoán được rằng hôm nay là sinh nhật tôi, hoặc suy luận ra được thế. Nên tôi chờ một chút khi ông rờ món quà và cố gắng thầm đoán xem cái quỷ này là gì. Trông ông thật vui khi nhận được gói quà của tôi. Tôi liền như thể tự hứa với mình là sẽ không giết Asher Bill, cũng không tự sát, chỉ cần Walt nói chúc mừng sinh nhật tôi một lần thôi. Tôi ước một điều ngớ ngẩn và nhỏ nhặt như thế đấy. Nhưng ông cụ không làm thế. Tôi buồn ghê. Cho dù là chính tôi chưa từng nói với cụ sinh nhật của mình, tôi biết là ông sẽ chúc mừng sinh nhật nếu tôi muốn nói cho ông biết. Nhưng tôi thật sự muốn ông nói chúc mừng sinh nhật mà không cần gợi ý gì cả. Và khi ông cụ không làm thế, tôi cảm thấy trống rỗng như một con thuyền mắc cạn hay một cái gì đại loại như thế. Ờ hay, cái thằng này, sao lại gói quà cho ông bằng giấy hồng? Mày nghĩ ông là thằng đồng tính đấy hẳn? Ông cụ nói rồi phá ra cười rõ to, đến nỗi lại ho sù sụ. Tôi bảo, thế kỷ 21 rồi ông ơi, đừng thành kiến nữa. Nói vậy chứ tôi không giận gì ông. Walt đã già tới mức mà ta không thể trách cứ ông bất kể điều gì được nữa. Bởi vì gần như cả đời, việc ông nói từ đồng tính trước mặt bè bạn chả phải chuyện gì to tát để mà phải ngay lập tức không được nói từ đó nữa cho hợp thời thượng. Ông cụ còn phun ra những từ kiểu như mọi đen, tụi Do Thái, đám ngốc Ba Lan, lũ tàu khựa, đồ hai phai, bọn Trung Đông, đám da vàng mắt xếp, tụi đen hạ đẳng, lũ nô lệ, lũ Trung Đông dị hợm, lũ đen lại giống, đám nô lệ, và ti tỉ từ ngữ miệt thị như vậy. Mặc dù ghét việc miệt thị người khác như thế, nhưng đồng thời tôi lại thích Walt. Điều đó cũng giống như khi Herb Silverman dạy chúng tôi về bọn phát xít. Có lẽ Walt chỉ xui rủi đầu thai nhầm vào cái thời mà thiên hạ đều có thành kiến với dân đồng tính và thiểu số. Đó là cái kiểu của thế hệ ông cụ rồi, tôi cho là thế. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán mọi thứ, nên đổi chủ đề bằng cách chỉ vào món quà và nói, thế ông không định mở quà à? Ông cụ gật đầu một cái y như một đứa con nít, rồi đôi tay vàng ệt run rẩy lần lần, xé lớp giấy bao màu hồng. Đang làm, ông cụ nói, ta biết là gì rồi nha. Khi đã lấy ra được cái mũ kiểu Borgat, ông cụ kêu lên, ót xà lách luôn, xến dễ sợ, và ép chặt vội cái mũ lên mái đầu bạc phơ của mình. Vừa như in, không bỏ công tôi cố lần mò đo vòng đầu ông cụ lúc cụ đã xỉn quắc cần câu. Ông cụ thay đổi nét mặt, làm bộ như một ngôi sao phim trắng đen, cất lời. Ta còn có việc phải làm, nơi ta đi cậu không theo được, việc ta làm cậu không thể góp phần. Leonard, ta không giỏi làm người cao thượng, nhưng không cần động não lắm cũng thấy rằng vấn đề của ba con người tí hon chẳng là gì to tát trong cái thế giới khùng điên này. Có ngày cậu sẽ hiểu lời ta nói. Tôi mỉm cười bởi vì ông cụ đã thay tên nhân vật Ilsa trong phim bằng tên tôi. Lâu lâu, ông vẫn làm thế khi trích câu thoại trong phim Casablanca. Chú thích, có lẽ bạn đang thắc mắc tại sao một đứa choai choai năm 2011 lại thích coi phim Borgat với một ông già. Câu hỏi mới thú vị làm sao. Thật ra khởi đầu chỉ là để cho có việc mà làm thôi, tại một nơi mà người cần đến tôi bởi vì Juan sống khá cô đơn. Nhưng rồi tôi dần quen, hiểu và đâm ra yêu vùng đất Hollywood của Borgat. Juan nói, những phim đó dành cho những người đàn ông về nhà sau chiến tranh thế giới thứ hai với một tâm trạng mất phương hướng, cố gắng tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong một thế giới mới, thời kỳ hậu chiến. Cố gắng học cách làm một người đàn ông trong một cuộc sống gia đình mà trước đó chỉ có mỗi đàn bà. Ở nơi chiến trường làm gì có đàn bà mà chỉ có độc cánh đực rựa với nhau thôi. Và đó là lý do sản sinh ra những hình ảnh mỹ nhân lôi cuốn một cách nguy hiểm. Kiểu Lauren Bacall, trong suốt thời chiến, đàn ông quên đi mất cách tiếp xúc và tin tưởng đàn bà, và tôi thích việc Walt đưa tôi tiếp cận vào thế giới điện ảnh này, nơi mà lũ bạn của tôi còn không biết đến sự tồn tại của nó. Tôi ngưỡng mộ Borgat vì ông ấy làm những gì mình cho là đúng, bất chấp hậu quả, kể cả khi những hậu quả đó nhãn tiền, một tính cách không giống với bất kỳ người nào mà tôi từng gặp. Hết chú thích. Ông cụ cười lại với tôi rõ tươi và nói, chà chà, cái mũ Borgat của ta, ta thích lắm. Thế rồi tự nhiên tôi bắt đầu nói dối không kìm được. Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm thế. Có lẽ phải kìm nén cho khỏi khóc, bởi vì tôi cảm thấy nước mắt như chỉ chực trào ra, giống như trong tôi có một cơn bão sắp nổ ra vậy. Thế là tôi bảo ông, tôi mua mũ trên mạng tại một trang bán đấu giá các kỹ vật được sử dụng trong các bộ phim cũ. Số tiền thu được sẽ dùng tài trợ cho việc chữa trị bệnh ho và ung thư thực quản của những người hút thuốc. Những thứ đã giết chết tài tử Humphrey Bogart tưởng như vô đối. Tôi nói cái mũ Walt đang đội chính là cái mũ mà Humphrey Bogart từng đội khi đóng nhân vật Sam Spade trong phim Chim ưng Manta. Walt trố mắt, rồi tự nhiên trong mặt buồn buồn, như thể ông cụ biết tôi nói dối khi không cần thiết phải như vậy. Ông cụ vẫn thích chiếc mũ dù cho nó không phải là cái xuất hiện trong phim, dù tôi có nhặt được nó ngoài đường các thứ. Và tôi cũng biết điều đó, rằng tôi không phải bị chuyện vì giữa tôi và ông đã hiện hữu một tình bạn thực sự rồi. Nhưng tôi vẫn cứ nói dối và ông cụ không muốn lật tẩy tôi. Cụ không muốn làm tôi bẻ mặt mà làm hỏng cái giây phút vui vẻ này. Cái nhìn buồn buồn đó làm cho tôi muốn đệm những câu kiểu như thật mà hay cháu thề đấy, những câu thòng tôi hay dùng khi nói dối. Tôi bảo, mũ của Borgat thật đấy ông ạ, cháu thề đấy, thật mà, nhưng ông đừng kể mẹ cháu chuyện này vì cháu đã tiêu một đống tiền vào đó, đồng như hơn 25.000 đô bằng thẻ visa của mẹ, mà thật sự là tất cả đều dành quyên tặng việc nghiên cứu ung thư, tất cả. Và cháu làm thế để có được chiếc mũ, để ông cháu mình có thể sở hữu được một phần cuộc đời của Poggy, để chúng ta có thể sở hữu nó mãi mãi, đúng thế không ông? Tôi cảm thấy tồi tệ hết sức vì sự thật là tôi mua cái mũ tại một cửa hiệu đồ cũ với giá có $4.50. Mắt của Walt có vẻ đờ đẫn và xa xăm, cứ như thể tôi đã bắn ông cụ bằng khẩu P-38 rồi. Ông thích chứ ạ? Tôi hỏi. Ông thích có một chiếc mũ của Poggy chứ? Đội nó có làm ông cảm thấy mình thành anh hùng giải cứu thế giới không? Walt cười buồn, làm ra bộ mặt cười buồn của Poggy và nói: Ngoài tiền ra thì trước giờ anh đã cho tôi được những gì? Đã bao giờ anh mang đến cho tôi sự tự tin hay sự thật chưa? Chẳng phải từ trước đến giờ anh chỉ dùng tiền để mua lấy lòng trung thành của tôi đó sao? Còn gì khác nữa đâu? Câu thoại này trong phim Chim ưng Manta nên tôi tiếp lời. Vậy còn điều gì khác mà cháu đây có thể làm ông hài lòng? Chúng tôi mỗi người đội một chiếc mũ Paul Gatt và nhìn nhau như thể đang giao tiếp với nhau dù không ai nói lời nào. Tôi cố gắng gợi ý cho ông cụ biết điều tôi sắp làm. Tôi hy vọng ông cụ có thể cứu rỗi tôi, cho dù tôi biết là ông không thể làm được điều đó. Chiếc mũ Poggy của ông màu xám, có một dải băng đen bao quanh và thực sự trông giống như mũ của nhân vật Sam Spade trong phim. Đó là món hời mà tôi may mắn tìm được trong tiệm đồ cũ. Đúng thế đấy, cứ như là Walt được sinh ra để đội chiếc mũ này vậy. Chợt nhớ tới một câu thoại trong phim Chim ưng Manta phù hợp một cách kỳ cục trong tình huống này, tôi liền nói: Đời cháu chả ra gì, cháu là một kẻ xấu xa, tồi tệ hơn những gì ông đã biết. Nhưng lần này, Walt không hùa theo, ông cụ trông sợ hãi và lo lắng, rồi ông bắt đầu hỏi tôi tại sao lại tặng chiếc mũ vào lúc này, sao lại là hôm nay, và sao tự nhiên trông cháu buồn thế, và có chuyện gì sao? Rồi ông bảo tôi cởi mũ ra, hỏi tôi đã cắt tóc phải không? Và khi tôi không trả lời ông, hỏi tôi hôm nay đã nói chuyện với mẹ chưa? Đậu này bà có hay về thăm không? Tôi nói, giờ cháu phải đến trường rồi. Ông là người láng giềng đỉnh nhất đấy ông Walt ạ. Thật đấy, ông như cha cháu vậy. Ông không cần phải lo cho cháu đâu. Cố gắng sức kìm nước mắt, nên tôi quay lưng về phía ông và bước ra khỏi cái hành lang mù mịt khói dưới dàn đèn trần, ra khỏi đời ông Walt mãi mãi. Và ông cụ cứ liên tục la lên: Leonard! Leonard! Chờ đã! Chúng ta nói chuyện đi! Ông lo cho cháu đấy! Có chuyện gì à? Sao cháu không ở lại chơi? Này! Nghỉ một buổi đi! Chúng ta sẽ xem phim Poggy! Mọi chuyện sẽ khá hơn! Lúc nào Pogart cũng có thể. Tôi mở cửa trước, giữ cửa lâu để vẫn nghe được cái tiếng ông ho khạc khi cố gắng đuổi theo tôi bằng cái nạng bốn chân lót bằng những trái bóng tennis chán đời ấy. Ông cụ dám chết hôm nay lắm, tôi nghĩ, dám lắm. Thế rồi tôi sải bước dài ra khỏi nhà Walt và biết rằng đây là cách vẹn tròn đạo nghĩa để vĩnh biệt ông. Việc tôi đùng đùng bỏ đi ngay lúc đó tương tự như đoạn cao trào kịch tính trong một bộ phim Bogart điển hình. Trong đầu tôi thậm chí còn nghe được tiếng đàn ở đâu đó réo rắt vút lên. Vĩnh biệt ông, Walt. Tôi nói rồi rảo bước đến trường.
6. Lá thư gửi từ tương lai số 1.
Gửi Trung úy Leonard, Philippines đang làm hết sức để giống như Đức Chúa Giê-xu. Đó là những gì con nói hôm nay khi chúng ta đến đây trình diện. Điều đó sẽ xảy ra cách thời điểm con đang ở khoảng 20 năm và 1 giờ nữa, khoảng 13 tháng sau khi con đã quyết định liều lĩnh bước chân vào khu vực rộng lớn, hoang phế của nền văn minh một thời này. Cũng giống như ta, con quyết định rằng cuộc sống ở trên những vùng đất khô ráo tối tân, nơi ta phải huýt cật lực mọi người ra thì mới hớp được một ngụm không khí trong lành, không phải là cuộc sống dành cho con. Và con sẽ không bao giờ chịu sống như một con chuột trong những thành phố hình ống chọc trời, đúng không? Rồi một điều không tránh khỏi, đó là con sẽ cùng ta sống tại nơi mà bây giờ người ta gọi là tiền đồn 37, Hải Đăng 1, nơi mà bây giờ con vẫn gọi là Philadelphia, tòa nhà chọc trời Comcast Center. Những ngày này, thủy triều lên xuống thất thường cả mấy chục mét do các kiểu hình khí hậu thay đổi nhanh chóng và do những cơn động đất hàng ngày cứ đóng mở liên tục các khe nứt khổng lồ dưới nước. Hành tinh của chúng ta đang chuyển mình. Hôm nay, mực nước rất thấp nên chúng ta có thể thấy chân của tượng ngài Billy Penn chỉ cách vài cm so với đỉnh tòa nhà City Hall cũ mà ông ấy ngự trên đó. City Hall giờ đã chìm dưới biển nên trông như thể Billy Penn đang đi trên mặt nước. Thế là con liền nghĩ ra cái hình ảnh so sánh ông ta với Đức Chúa Trời đó. Gửi con lời chào từ tương lai, giờ đang là năm 2032. Một thảm họa hạt nhân đã xảy ra đúng như những gì mọi người lo sợ, và chúng đã khiến những đỉnh băng ở hai cực tan chảy, làm ngập trái đất, nhấn chìm 1/3 đất liền trong biển nước. Con còn nhớ bộ phim về hiểm họa môi trường mà thầy giáo môn khoa học đã chiếu cho cả lớp coi không? Chà, cái ông Art Gore trong phim đó đã cảnh báo đúng đấy. Các tên lửa hạt nhân đã xóa sổ 1/4 dân số thế giới, rồi sau đó thiếu lương thực do thiếu đất và nước sạch đã làm chết 1/4 số người nữa, người ta nói thế. Và ở Liên minh Bắc Mỹ này, chúng ta đã sáp nhập với Canada và Mexico vài năm trước. Tổng thiệt hại của chúng ta không đến nỗi kinh hoàng như những nơi khác trên thế giới, nhưng sự thiệt hại về đất đai cũng khủng khiếp không kém. Hậu quả là nó gây ra một cơn đau tim về vấn đề di dân. Mọi người đều dồn vào khu trung tâm đất nước, dĩ nhiên là hết sức hỗn loạn, và người ta phải thiết quân luật và dựng nên một chính phủ độc tài kiểu mới để quản lý. Người ta bắt đầu xây dựng theo phương thẳng đứng, bầu trời là biên giới mới, là khu bất động sản nóng, nào là thang máy, tòa nhà chọc trời, những lối đi hình xoáy ốc, chen giữa các đám mây. Con người ta hầu hết đều sống trong những căn nhà lơ lửng giữa trái đất và bầu trời, hiếm khi hít thở thứ không khí chưa từng thanh lọc hay phơi trực tiếp da thịt ra dưới ánh nắng mặt trời. Họ giống như những con chuột trong những cái lồng nhựa hình ống. Còn chúng ta thì khác. Chúng ta đã tình nguyện canh gác tiền đồn 37, Hải Đăng 1, và chúng ta dành phần lớn thời gian lướt thuyền trên nơi mà trước kia là đường chân trời Philadelphia. Tính cả con nữa thì chỉ có 4 người chúng ta ở đây thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là soi đường cho bất kỳ tàu bè nào vô tình đi vào khu vực này để chúng không đâm phải đỉnh của các tòa tháp chìm dưới nước. Nhẽ ra, chúng ta còn phải hỗ trợ các hoạt động của quân đội nữa. Dĩ nhiên là thế, nhưng chúng ta chưa gặp bất kỳ người nào hay bất kỳ con thuyền nào hơn 1 năm nay. Chính phủ Liên minh Bắc Mỹ chưa từng chính thức liên lạc với chúng ta trong 97 ngày rồi, và chúng ta cũng không liên lạc vệ tinh với họ được. Điều đó khiến chúng ta tin rằng mọi hệ thống liên lạc toàn cầu đã ngừng hoạt động. Tại sao? Chúng ta không biết. Nhưng quan trọng là chẳng ai thèm quan tâm. Chúng ta hạnh phúc. Chúng ta tự túc được với lượng túi thực phẩm đông lạnh dư xài hơn 15 năm nữa. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng khi tiếp xúc với quá nhiều không khí chưa được thanh lọc, khi ở gần những đám mây bụi phóng xạ hạt nhân khổng lồ trôi vô định trên bầu trời của khu vực chung toàn cầu số 2, nơi mà con gọi là biển Đại Tây Dương đó, chắc chắn sẽ làm cho tuổi thọ chúng ta rút ngắn lại còn nhanh hơn việc hút 2 bao thuốc lá mỗi ngày. Ấy vậy mà, chúng ta vẫn sống yên ổn nơi này và cảm giác như trốn thoát được tới đây, hay cảm giác là cuối cùng cũng đã về được đến nhà. Chúng ta sống trọn từng khoảnh khắc. Đôi khi, chúng ta cảm thấy tội lỗi khi biết rằng còn quá nhiều người đã và đang phải chịu đựng những nghịch cảnh khủng khiếp mà vì nó, chúng ta phải tìm cách đào thoát ra đây. Nhưng vì không thể nào kiểm soát được những điều đó, nên chúng ta đơn giản chỉ cố gắng tận hưởng vận may của mình. Cuộc sống quả thật lạ lùng. Ngày nào chúng ta cũng chèo thuyền, chui vào trong đỉnh những tòa nhà chọc trời còn nhô lên mặt nước và khám phá xem có thứ gì hấp dẫn trong đó không. Chúng ta trôi vào những căn hộ, văn phòng, cửa hiệu như những kẻ khảo cổ nửa mùa tác nghiệp, Đó là những kim tự tháp Ai Cập đương thời, là tòa thành cổ Machu Picchu chết ngập, còn vẫn gọi tên chúng như thế, còn khai quật nhiều hơn so với những người còn lại trong bốn chúng ta với mục đích tái cấu trúc cuộc sống của những người lạ. Nó giống như một trò chơi vậy, là hình thức giải trí vĩ đại nhất của chúng ta. Ba người các con đều thích trò chơi, ai sống nơi này? Và câu trả lời của mọi người toàn là siêu nhân hoặc nữ anh hùng với những chiến công quả cảm và cao thượng trước khi đại dương nuốt chửng nền văn minh của họ. Có hàng ti tỷ những câu chuyện như vậy mà chúng ta tìm được phía dưới nơi chúng ta tồn tại. Tiền đồn 37 có lẽ là thư viện tiểu thuyết tương tác vĩ đại nhất mà loài người từng biết đến. Nhân tiện, câu đó là con nói đấy, ta lúc nào cũng hay trích dẫn con trong tương lai vì những câu nói đó rất đáng trích dẫn. Con cũng thích quan sát cá heo. Ở vùng này, chúng tụ tập thành đàn lớn. Chúng cũng bắt đầu bị đột biến gen do phóng xạ và to lớn hơn bình thường đôi chút. Con thường cưỡi lên lưng chúng và gọi chúng là những chiếc xe buýt. Cha đi bắt xe buýt đây, con nói với S thế, và con bé sẽ vừa vỗ tay vừa cười tươi rói khi con nhảy lên lưng cá heo, nắm lấy vây lưng và bị hơi thở của sinh vật khổng lồ đó suýt tung tóe nước lên người. Chúng ta coi chúng như thú cưng, bơi cùng chúng, gỡ những sinh vật ký sinh màu đỏ trông như mực ra khỏi người chúng mỗi khi chúng lộn người vòng vòng và phơi cái bụng trắng muốt lên mặt nước. Một chú cá heo nhỏ bơi cùng thuyền con mỗi sáng khi con đi tuần quanh khu vực. Con đặt tên nó là Horatio như nhân vật trong Hamlet vì nó rất trung thành. Chúng ta gọi đùa nó là bạn thân của con và gọi con là Hamlet, một vở kịch mà con từng đọc hàng đêm trong suốt bao năm. Nó cho đi không đòi hỏi. Con nói, giống như giáo viên dạy tiếng Anh ở trường phổ thông trung học đã dạy. Nhưng cái trò mà con thích làm nhất là lặn bằng bình dưỡng khí xuống phía dưới thành phố, khám phá những con đường chìm dưới nước vẫn còn đầy xe cộ và quầy bán hot dog, các tượng đài, hàng ghế công viên, những hàng cây đứng im, những khu phức hợp thể thao và nhiều thứ khác nữa từ quá khứ của chúng ta hay chính là hiện tại của con. Chúng ta không còn nhiều bình dưỡng khí dự trữ nữa, nên con không thể đi lặn thường xuyên như con muốn, vì con muốn để dành chúng cho tương lai. Cũng có lý, bây giờ con đã tin vào tương lai, điều đó đã trở nên dễ dàng hơn với con, bởi vì giờ con đã biết yêu hiện tại, thêm vào đó, giờ con lại có S nữa. Có đôi khi con vẫn ưu tư, nhất là khi con nghĩ về quá khứ, nhưng phần lớn thời gian con đều vui vẻ. Đó là một cuộc sống kỳ lạ nhưng tốt đẹp. Chúng ta là một gia đình nhỏ hạnh phúc. Ta hiểu rằng hiện tại con đang trải qua một giai đoạn khó khăn, Leonard à. Chúng ta đã từng tâm sự nhiều về điều đó trong suốt những đêm dài chúng ta thức canh ngọn hải đăng. Quá khứ của con chính là thứ con đang phải trải qua. Quả thực là dù ai ở vào hoàn cảnh ấy cũng sẽ tưởng như không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng con đã rất mạnh mẽ và vượt qua nó đến tận bây giờ. Ta ngưỡng mộ lòng can đảm của con và hy vọng con có thể nán lại lâu hơn chút nữa. 20 năm quả thật là dài, ta biết thế, nhưng nó sẽ trôi qua nhanh hơn con tưởng tượng đấy. Ta biết con rất muốn giết cái thằng chết tiệt đó, biết con cảm thấy mình bị cha mẹ bỏ mặc, biết con thất vọng với trường học, chỉ có một mình, không bè bạn, bị mắc kẹt, sợ hãi. Ta biết con chỉ muốn mọi thứ kết thúc cho rảnh nợ, rằng con chẳng thấy có gì tốt đẹp đón chờ mình ở tương lai, rằng thế giới trước mắt thật mịt mờ và khủng khiếp, và có lẽ con đúng, thế giới này quả thực là chốn kinh hoàng. Ta biết con gần như không còn kiên nhẫn được nữa, nhưng hãy ráng lên một chút nữa thôi, vì chúng ta, vì bản thân con, rồi con sẽ yêu vô cùng tiền đồn 37, con sẽ trở thành người canh giữ ánh sáng, cậu trung úy của tôi ạ. Ngọn hải đăng của chúng ta thật ấn tượng, kể cả khi không một ai trông thấy nó thì đêm đêm chúng ta đều thành kính gửi đi nguồn sáng ấy vào màn đêm. Và khi tắt ngọn hải đăng để tiết kiệm năng lượng, con lại ngồi ngắm những vì sao như thể chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Những vì sao nhấp nháy dị thường từ xa thẳm vô cùng mà con chẳng bao giờ với tới được. Một thế giới mới đẹp lạ thường đang đón chờ con Leonard à, chúng ta đã tìm thấy một ốc đảo nơi hoang tàn, chúng ta đã làm được. Con muốn thấy nó chứ, vậy hãy gắng lên, nhé. Gửi tới con niềm hy vọng vào tương lai từ một người biết tường tận tương lai. Chỉ Huy E.